Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 20 tháng Giêng tới đây sẽ đánh dấu một năm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên cầm quyền. Nhìn chung, trong một năm qua, quan hệ giữa Hà Nội và Washington tiếp tục phát triển. Tổng thống Biden đã không thay đổi một cách căn bản chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump đối với Việt Nam, kể từ nay được xem là đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chính quyền Joe Biden có cách tiếp cận mềm dẻo, linh hoạt hơn, bớt gay gắt hơn so với thời Donald Trump. Đó là nhận định chung của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 10 tháng Giêng vừa qua. RFI xin kính chào nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp. Thưa anh, Tổng thống Joe Biden sẽ kỷ niệm một năm cầm quyền tại Hoa Kỳ. Một năm nhìn lại thì theo anh, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có đã đưa ra những bước gì mới trong quan hệ với Việt Nam hay không? Hay là trước mắt ông vẫn tiếp tục con đường của chính quyền Donald Trump?
Vâng, cảm ơn anh. Nhìn tổng thể, trong một năm cầm quyền vừa qua của ông Joe Biden thì chúng ta có thể chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là từ khoảng tháng 1 cho tới khoảng tháng 6, tháng 7. Trong cái giai đoạn này, chính quyền Biden có quá nhiều vấn đề đối nội để giải quyết, từ đối phó với dịch bệnh COVID-19 cho tới vấn đề phục hồi kinh tế v.v. Cho nên họ không có nhiều thời gian cũng như là sức lực để mà dành cho cái mặt trận đối ngoại. Chính vì vậy mà cũng có một số trục trặc trong chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như quan hệ của Mỹ với một số đối tác, trong đấy có các đối tác của Đông Nam Á. Ví dụ điển hình nhiều người nhắc tới đây là việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã không có dự ở cái hội nghị trực tuyến với các ngoại trưởng ASEAN. Điều này đã bị chỉ trích coi như là một cái dấu hiệu cho thấy cái sự không nghiêm túc hay là sự lơ là của chính quyền Biden đối với các nước ASEAN nói riêng và khu vực nói chung. Tuy nhiên, kể từ khoảng tháng 7 cho tới nay thì có lẽ là sau khi đã giải quyết được ổn thỏa bước đầu các vấn đề đối nội thì chính quyền Biden đã dành nhiều nguồn lực hơn, sự quan tâm lớn hơn cho các vấn đề đối ngoại, trong đấy có quan hệ với các nước ASEAN và Việt Nam. Trong bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy là quan hệ Việt-Mỹ cũng đã bắt đầu có những chuyển động kể từ khoảng giữa năm vừa rồi. Cho tới nay thì chính quyền Biden nhìn chung vẫn giữ đường lối cơ bản đối với Việt Nam của chính quyền Donald Trump, tiêu biểu là coi trọng vai trò của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng. Hồi đầu năm 2021 thì chính quyền Mỹ có giải mật chiến lược của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đề cập tới một số đối tác chủ chốt của Mỹ ở khu vực, riêng ở khu vực Đông Nam Á thì một điều thú vị đấy là cái tài liệu này không hề nhắc tới Thái Lan và Philippines, tức là hai đồng minh hiệp ước của Mỹ ở khu vực, mà chỉ nhắc tới Indonesia và Việt Nam. Đây được coi là chỉ dấu cho thấy là chính quyền Trump ở bây giờ đã rất là coi trọng cái vai trò của Việt Nam trong cái chiến lược của khu vực. Bước sang cái chính quyền của Biden thì cái xu hướng đấy vẫn được duy trì. Mà tôi có thể lấy một cái ví dụ tiêu biểu, đấy là cái phát biểu tại một cái sự kiện của cái Viện Hòa bình Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 19 tháng 11 vừa rồi, thì ông Kurt Campbell, điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, thì cũng nói rằng là Việt Nam cùng với Ấn Độ và một cái vài nước khác là quốc gia trọng yếu mà sẽ định hình tương lai châu Á. Và do vậy, Kurt Campbell cũng có nói rằng là Hoa Kỳ sẽ coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam. Điều đấy cho thấy là cái vai trò của Việt Nam trong chính sách của Mỹ đối với khu vực dưới thời Biden thì cũng không có thay đổi nhiều. Tuy nhiên, chính quyền Biden có một sự điều chỉnh nhất định, chắc là có giảm cái mức độ gay gắt cũng như cái mức độ căng thẳng đối đầu trong một số vấn đề. Thay vào đó thì chọn cái cách tiếp cận linh hoạt, mềm dẻo hơn.
Vâng, thưa anh Lê Hồng Hiệp, thì điểm lại một năm quan hệ Mỹ-Việt vừa qua dưới thời Tổng thống Joe Biden thì chúng ta có thể nêu lên những cái sự kiện nào nổi bật đánh dấu cái mối quan hệ này ạ?
Cái thứ nhất đấy là có số chuyến thăm cấp cao của giới chức hai bên, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở Việt Nam vào mùa hè vừa rồi. Về phía Việt Nam thì có chuyến đi làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự cái phiên họp của Liên Hợp Quốc, mặc dù là không có tiến hành cái chuyến thăm song phương đối với Hoa Kỳ, nhưng mà trong cái thời gian dự họp Liên Hợp Quốc, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có một số các hoạt động bên lề để mà nhằm tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Vấn đề thứ hai cho thấy cái sự quan tâm của Mỹ đối với Việt Nam, đấy là việc Mỹ đã viện trợ vaccine COVID-19 quy mô lớn cho Việt Nam, và cho tới nay thì Mỹ là cái nước viện trợ vaccine lớn nhất cho Việt Nam với hơn 20 triệu liều cho tới nay. Thì đây là một sự hỗ trợ rất là kịp thời và giúp Việt Nam có thể có được một cái tốc độ phủ vaccine nhanh hơn, thì giúp Việt Nam có thể đối phó tốt hơn với cái đại dịch này. Cái thứ ba đấy là Mỹ và Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ chiến lược, đặc biệt là trong cái vấn đề an ninh quốc phòng và an ninh biển. Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực an ninh hàng hải. Tháng 6 vừa rồi thì Mỹ chuyển cho Việt Nam tàu cảnh sát biển TAC-021. thì đây là cái tàu tuần duyên lớn thứ hai mà Mỹ chuyển giao cho Việt Nam. Thì điều này là một cái ví dụ mới nữa cho thấy quan trọng của hợp tác an ninh biển trong cái quan hệ song phương, trong bối cảnh mà hai bên đều chia sẻ các cái mối lo ngại về vấn đề an ninh trên biển, đặc biệt ở khu vực Biển Đông. Thì vấn đề thứ tư, đấy là vào tháng 4 vừa rồi thì Bộ Tài chính Mỹ cũng đã thông báo là không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam là thao túng tiền tệ. Và như vậy là Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cho là thao túng tỷ giá hối đoái để làm lợi cho các hoạt động thương mại. Điều này cũng là một cái ví dụ khác cho thấy dưới thời chính quyền Biden thì Mỹ áp dụng một cái cách tiếp cận ít gay gắt hơn so với chính quyền Trump, một cách tiếp cận linh hoạt mềm dẻo hơn trong quan hệ với các cái đồng minh và đối tác, trong đấy có Việt Nam. Thì có lẽ là với cái sự điều chỉnh như vậy và cái áp lực trong cái quan hệ song phương không còn lớn như trước, thì một điều đáng ghi nhận đấy là trong năm 2021 thì Việt Nam tiếp tục là xuất siêu lớn sang Mỹ. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt là 95,6 tỷ đô la. Quan hệ song phương, đặc biệt là về mặt kinh tế và thương mại, đã tiếp tục có những cái bước phát triển vững chắc.
Vâng, thưa anh Lê Hồng Hiệp, thì mặc dù là quan hệ Mỹ-Việt dưới thời Biden trong năm đầu tiên thì vẫn tiếp tục được thắt chặt như anh vừa trình bày, nhưng mà người ta thấy có vẻ như là Việt Nam vẫn cố duy trì một cái thế cân bằng nào đó trong các quan hệ với Hoa Kỳ và quan hệ với Trung Quốc. Và đặc biệt là cho tới nay thì Việt Nam vẫn còn rất dè dặt trước cái đề xuất của Mỹ là muốn nâng cái quan hệ song phương lên thành một quan hệ đối tác chiến lược. Vì sao vậy thưa anh?
Cái thứ nhất là đối với Việt Nam thì Mỹ quan trọng, nhưng mà Trung Quốc cũng quan trọng không kém. Quan hệ thương mại của Việt Nam với Trung Quốc thậm chí còn lớn hơn. Và Trung Quốc lâu nay vẫn là cái đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam cũng rất là muốn duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc để mà giúp phát triển kinh tế trong nước. Việt Nam rất là muốn thúc đẩy quan hệ với Mỹ, nhưng mà cũng đồng thời không muốn làm ảnh hưởng quan hệ với Trung Quốc. Và thứ hai là trong bối cảnh căng thẳng chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng gia tăng, thì Việt Nam cũng muốn duy trì một sự cân bằng để làm sao có thể duy trì được cái sự tự chủ chiến lược của mình mà không bị lôi kéo vào cái cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Việt Nam cũng có thể muốn có một cái đòn bẩy để mặc cả hay là đàm phán với Mỹ trên một số vấn đề khác. Thứ ba, cũng có nhiều người cho rằng cái danh xưng không có quan trọng, cho dù cái quan hệ Việt Nam với Mỹ bây giờ trên danh nghĩa là đối tác toàn diện. Tuy nhiên, nhiều người ở phía Mỹ cũng như ở phía Việt Nam đều cho rằng quan hệ song phương thực chất bây giờ đang ở cái mức chiến lược rồi. Cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam là ông Ted Osius, thì vừa rồi tôi cũng có tổ chức một tọa đàm với ông Ted Osius ở cái nơi làm việc của tôi, và ông Ted Osius cũng đã nhấn mạnh cái điều này. Và cái quan điểm này thì cũng được chia sẻ bởi một số quan chức hay là cựu quan chức của Việt Nam, ví dụ như là cựu thứ trưởng ngoại giao Phạm Quang Vinh chẳng hạn. Quan hệ Việt-Mỹ thực chất bây giờ đã ở mức chiến lược rồi, cho nên là không nhất thiết là cần phải đưa quan hệ song phương lên danh nghĩa chiến lược. Tuy nhiên, từ quan điểm của tôi thì mặc dù đúng là danh xưng không có quan trọng bằng cái chuyển động thực chất trong quan hệ song phương, tuy nhiên vẫn cần cái khuôn khổ pháp lý danh chính ngôn thuận cho quan hệ song phương. Tại vì có một số hoạt động thì vẫn cần phải có một cái khuôn khổ pháp lý để làm nền tảng. Ví dụ là có các cái ngân sách muốn được Quốc hội Mỹ thông qua để phục vụ cho quan hệ song phương thì cũng cần phải có một cái cơ sở nào để lý giải cho cái ngân sách đấy. Và như vậy, nếu mà có một cái khuôn khổ đối tác chiến lược thì vấn đề đấy nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa hơn. Chính vì vậy mà tôi cũng nghe một số quan điểm cho rằng việc nâng cấp đối tác chiến lược thì không phải là Việt Nam không thực hiện, mà chỉ là chọn một thời điểm phù hợp để mà thực hiện mà thôi. Và cũng có ý kiến cho rằng là cái thời điểm mà thích hợp có thể là trong năm tới, tức là năm 2023, khi mà Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 10 năm ký tuyên bố thành lập đối tác toàn diện. Và tôi cũng tin rằng đấy là một thời điểm có lẽ là phù hợp và Việt Nam không nên bỏ lỡ trong việc mà ký cái đối tác chiến lược với Mỹ trước khi mà mọi thứ trở nên phức tạp hơn và có thể là bất lợi hơn cho Việt Nam.
Vâng, tuy rằng hai nước chưa phải là có quan hệ đối tác chiến lược, nói chung là Việt Nam chưa thể là đồng minh của Mỹ giống như một số nước khác, nhưng mà trong cái cuộc đối đầu với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông thì Việt Nam có thể trông chờ những gì từ phía Hoa Kỳ?
Mối lo ngại chung về sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như là sự lấn lướt ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông là có thể coi là một trong những cái động lực chính cho cái sự phát triển quan hệ song phương trong cái thời gian qua. Trong cái thời gian tới, tôi nghĩ là cái vấn đề Biển Đông vẫn sẽ tiếp tục là một trong những cái động lực quan trọng cho quan hệ song phương. Từ phía Việt Nam thì Việt Nam muốn có một sự cân bằng chiến lược trong khu vực và có sự can dự của các cường quốc bên ngoài để mà cân bằng lại sức mạnh của Trung Quốc trong cái bối cảnh là các cái nước ở trong khu vực có cái sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn với Trung Quốc. Chính vì vậy sự tham gia của những nước như Hoa Kỳ hay là các cái nước đồng minh của Hoa Kỳ ở bên ngoài khu vực vào cái khu vực Biển Đông thì sẽ có lợi cho Việt Nam. Thế chính vì vậy mà Việt Nam trông chờ thứ nhất là sự tiếp tục hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực, đặc biệt là về mặt quân sự. Cái thứ hai đấy là trông chờ vào một sự duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh đang rất muốn, tại vì nó có lợi cho Việt Nam và có thể giúp, đặc biệt là trong việc đảm bảo luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Cái thứ ba là cũng mong chờ Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong các cái diễn đàn quốc tế để mà có thể nâng cao vị thế của Việt Nam trong việc ứng phó với sức ép của Trung Quốc. Cái thứ tư đấy là Việt Nam cũng trông chờ Hoa Kỳ có những biện pháp hỗ trợ để giúp Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải. Và cái thứ năm tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng, đấy là Việt Nam cũng mong muốn Hoa Kỳ duy trì các hoạt động trên thực địa để mà có thể kiểm soát các cái hành vi của Trung Quốc. Và một trong những cái hoạt động đấy có thể là việc tiếp tục duy trì các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải hay là FONOPS ở trong khu vực Biển Đông. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng rất thực tế và nhìn nhận rằng một mình Hoa Kỳ không thể giúp Việt Nam hóa giải được vấn đề Biển Đông. Mà trong vấn đề này thì quan trọng nhất vẫn là vai trò của Việt Nam, cái sức mạnh của Việt Nam, sự tự chủ của Việt Nam. Cái thứ hai nữa là Việt Nam phải đa dạng hóa các cái quan hệ để không có phụ thuộc vào một đối tác bất kỳ nào, cho dù đấy Hoa Kỳ hay là nước nào. Chính vì vậy mà bên cạnh việc phát triển quan hệ với Hoa Kỳ thì Việt Nam cũng muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác khác, ví dụ là Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, các nước châu Âu, Anh và thậm chí là cả Nga nữa. Chúng ta cũng không quên vai trò của các tổ chức đa phương, ví dụ ASEAN. Việt Nam muốn có một cái cách tiếp cận đa phương, đa diện, đa chiều để mà có thể có được một cái vị thế tốt nhất trong việc ứng phó với Trung Quốc ở trên Biển Đông. Nhưng mà như chúng ta đã nói, trong tất cả các đối tác ấy thì Hoa Kỳ vẫn là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong một thời gian tới.
Vâng, chúng tôi cảm ơn rất nhiều nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã trả lời phỏng vấn hôm nay, điểm lại một năm quan hệ Mỹ-Việt dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Xin cảm ơn anh.